kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày. Cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu, với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề. Cho lòng con ôi bóng tay yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện thừa thanh. Chấp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong quần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng tin hướng tâm về với thầy. Nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này đúng vậy.
Thứ hai là do cái tổ chức tu của chúng ta nghiêm túc, mà cũng gợi cho các cái đàn hiệp tính tâm tới thăm viếng và cúng dường. Thì như vậy đó, chúng ta thấy trong một tháng đầu thì tất cả các Phật tử tới đây đăng ký để cúng dường ngọ trai thì gần như là đã đủ. Đó là cái tín hiệu đáng mừng cho trường hạ chúng ta. Cái phần còn lại là cái việc tu và học của đại chúng mà chúng ta cần phải quan tâm. Về cái mặt tu và hình thức thì chúng ta coi như là đã đạt được một phần, nhưng mà chắc chắn thì về cái ban nghi lễ sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị về cái vấn đề hình thức cho được trang nghiêm và long trọng hơn. Cái trai đường hôm qua của chúng ta đó, thì tôi thấy là tương đối chúng ta được trang nghiêm. Quý thầy đi kinh thành mà Phật tử họ nhìn, họ phát tâm được. Đó là một cái bước đầu mà chúng ta có tiến bộ trên lúc đường tu. Tuy nhiên là chúng ta không tự mãn với những cái của mình. Chúng ta còn phải nỗ lực để tự nâng cao lên cho trở thành hiền và thánh. Đó là mục tiêu của chúng ta. Còn về cái mặt học, tại vì học đó, để nó hỗ trợ cho việc tu. Nếu mà chúng ta không học thì cái tu chúng ta chỉ có hình thức không thì lại rất là uổng. Nhưng mà học thì bây giờ chúng ta có hai cái cách học. Cách học thứ nhất á, là chúng ta học ngữ ngôn văn tự mà ta quen gọi là từ chương. Đây là một cái truyền thống của chúng ta đó, của Phật giáo Việt Nam ta là hay học theo kiểu này, tức là học kinh bộ và giảng kinh bộ, rồi nữa là tụng kinh bộ. Đây là chính. Cho nên tôi hồi nhỏ đã học kinh Pháp Hoa, thì Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi là bắt đầu từ phẩm tựa mà dạy suốt cho đến 28 phẩm tác phẩm Phổ Hiền, thì qua như vậy là chúng ta đã học một bộ kinh. Rồi là tất cả các Phật tử phát nguyện tụng bộ kinh Pháp Hoa cũng tụng từ phẩm tựa cho đến phẩm 28 Phổ Hiền, thì coi như là chúng ta tụng xong một bộ kinh. Thì có những người là phát nguyện tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa, tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa. Có người nữa là phát nguyện lại từng chữ ở trong kinh Pháp Hoa. Đây là Việt Nam ta thường. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta biết nó không cao. Tại vì kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp về mặt văn tự Pháp Hoa thì đây có những cái bước mở đầu mà gọi là phương tiện. Tại vì không nương vào văn tự thì chúng ta không làm sao mà tìm cái nghĩa sâu xa ở trong kinh. Nhưng mà không phải là cái văn tự quan trọng, ta biết nó là phương tiện, mà cố tìm cái nghĩa sâu xa ở trong kinh, Đức Phật muốn dạy chúng ta cái gì, thì đây mới là cái việc quan trọng. Và cái cách tu như thế nào mà đạt được cái kết quả. Cho nên kinh Pháp Hoa nó có một câu rất đơn giản mà rất là quan trọng, đó là hiểu nghĩa thú kinh và đúng như pháp tu hành. Hiểu nghĩa thú kinh và đúng như pháp tu hành thì phải đạt được kết quả. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên từ cái chỗ văn tự mà chúng ta hiểu cái nghĩa thú kinh ở bên trong, rồi đúng như pháp tu hành để đạt được kết quả, đó là cái hướng mà chúng ta đi vào đạo. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Ngài Trí Giả Đại Sư chia ra gọi là tích môn và bổn môn Pháp Hoa. Tích môn đó là từ cái phẩm tựa mà cho đến cái phẩm thứ 14 là phẩm An Lạc Hạnh. Bổn môn là từ cái phẩm Tùng Địa Dũng Xúc mà cho đến cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Chứng Pháp 28, thì đó là bổn môn. Đó là Ngài Trí Giả Đại Sư chia ra như vậy. Nhưng mà cái khi truyền sang Nhật Bản, cái kinh này được truyền sang Nhật Bản, thì lúc bây giờ đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì khi lập giáo khai tông đó, thì Ngài lại chia ra khác hơn. Nên Ngài bảo đó là tất cả 28 phẩm, đây là cái phương tiện mà của Đức Phật, và cái chính của nó đó là người ta chỉ thọ trì được có nhất phẩm nhị bán thôi, tức là tụng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng và phân nửa cái phẩm Tùng Địa Dũng Xúc, như phân nửa cái phẩm phân biệt công đức. Đây là cái cốt lõi của kinh. Cái cốt lõi của kinh nằm ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là chính, rồi nửa cái phẩm Tùng Địa Dũng Xúc phần cuối, và nửa cái phẩm phân biệt công đức phần đầu. Đây là cái cốt lõi của kinh, gọi là nhất phẩm nhị bán. Thì khi Ngài phán giáo đó, Ngài chia ra như vậy. cho nên người ta mới gọi những viên thánh nhân gọi là bổn môn đại sư. Ngài Trí Giả Đại Sư đó gọi là Tích Môn Đại Sư, tại vì Ngài Trí Giả Đại Sư thì giảng về tích môn, tức là giảng về kinh văn nhiều hơn. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư có ba bộ, gọi là Pháp Hoa Tam Đại Bộ. Thì cái bộ đầu tiên là bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, tức là Ngài giảng về năm chữ diệu pháp liên hoa kinh. Cái bộ thứ hai đó gọi là Pháp Hoa Văn Cú, Ngài giảng toàn bộ 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Cái bộ thứ ba là Ma Chỉ Quán, tức là thực tập tu theo kinh Pháp Hoa. Đây là cái trường hợp của đại sư. Nhưng mà Trí Giả Đại Sư thì chia ra như vậy, mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, thì Ngài lại lập giáo khai tâm, với Ngài lại dạy khác đi. Thế nên Ngài đặt ra vấn đề gọi là Tam Đại Bí Pháp. Từ bổn môn cho nên đặt ra Tam Đại Bí Pháp là chính. Tam Đại Bí Pháp đó gọi là bổn môn bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn giới đàn. Đây là cái trường hợp mà bổn môn Pháp Hoa. Cho nên tôi khi sang Nhật học, tôi có cái duyên là được vào cái đại học Thích Sô, là cái đại học của Nhật Liên Tông. Cho nên học chuyên về cái này. Thì tôi mới để công ra nghiên cứu về cái Tam Đại Bí Pháp này của Nhật Liên Thánh Nhân, và cố thực tập theo cái này. Cho nên tôi có cái tâm đắc về cái vấn đề Tam Đại Bí Pháp và thực hành cái Tam Đại Bí Pháp, và cái truyền bá đó cũng trên tinh thần Tam Đại Bí Pháp. Do đó mà nó khác hơn tất cả các pháp sư giảng kinh Pháp Hoa. Cho nên tất cả những cái tâm đắc của tôi thì tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh em ở trong trường hợp, để chúng ta cố làm sao mà ứng dụng được trong đời sống tu để đạt được cái, chứ không phải là chúng ta chỉ kẹt vào trong một cái hình thức nào đó. Nên có một số các thầy đó hỏi tôi làm sao mà tổ chức một cái đạo tràng Pháp Hoa được lớn mạnh như vậy. Tôi dạy cho mấy thầy khác để cùng làm. Có mấy thầy ở nước ngoài thì về thăm cũng nói tôi sao là đệ tử của Hòa Thượng nó trung thành với Hòa Thượng như vậy. Ở xa như vậy đó mà luôn luôn là thọ trì kinh bổn môn của Hòa Thượng và dành dụm tiền bạc để gửi về cho các cái công tác Phật sự của Hòa Thượng. Làm sao mà chỉ cho mấy thầy làm cái chuyện này. Tôi nói tôi muốn chỉ, nhưng mà các Hòa Thượng, các Thượng Tọa, các thầy có muốn học cái này hay không? Đây là một điều quan trọng. Tại vì học cái này là nó thuộc về bổn môn. Nó thuộc về bổn môn chứ nó không phải văn tự, cho nên cái này rất khó nói. Nên trên cái bước đường tu cho quý thầy, thành ra văn tự thì chúng ta dễ học và chúng ta có thể cắt nghĩa được, nhưng mà cái pháp hành thì đòi hỏi chúng ta thực tập cho chúng ta biết. Nên trong đạo nó có một cái là bảo là uống nước nó lạnh nó nóng thì người uống biết, cái người uống nó mới tự biết cái này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà thực tập thì mỗi ngày mỗi đọc tụng kinh điển, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái người đọc tụng kinh điển này có một cái thích thú của mình. Nên có thầy hỏi tôi tại sao mà bây giờ Hòa Thượng đã ngoài 70 rồi mà Hòa Thượng còn nhớ kinh giỏi vậy. tôi mới nói là tại vì tôi có cái thích thú này. Tụng kinh có cái thích thú. Mà có cái thích thú đó thì tự nó nhớ thôi. Chứ không phải mình muốn nhớ, hay là không phải mình muốn học, mà tự nó nhớ. Cho nên không phải là riêng người tôi, mà tôi tham vấn Hòa Thượng Chủ tịch và Trương Thế Tịnh. Hòa Thượng là 93 tuổi rồi, tôi mới ngoài 70, tôi 72, Hòa Thượng là 93 tuổi. Nhưng mà Hòa Thượng vẫn nhớ kinh. Thế nên Hòa Thượng tụng cái phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa tôi nghe. Mà không phải Hòa Thượng tụng bằng chữ Việt đâu, chữ Việt là của Hòa Thượng dịch, Hòa Thượng tụng bằng chữ Hán. Nhưng mà Hòa Thượng vẫn nhớ. Tại sao vậy? Là vì Hòa Thượng thích thú với cái này. Cái hành trì của Hòa Thượng nó tạo nên một cái cốt cách của con người, nó tạo nên một cái đạo phong của con người, mà làm cho mọi người nhìn thấy phải sanh ra kích động. Cái thước đo cái việc tu hành chúng ta đó là cái mức kính trọng của tăng ni và Phật tử. Cái mức kính trọng của tăng ni và Phật tử, cái chỗ đó là cái thước đo về tu hành. Cho nên học giỏi có thể là có nhiều bằng cấp tiến sĩ chỉ là được, nhưng mà trở thành con người để cho mọi người kính trọng đó, thì đây là việc khó. Cho nên chúng ta học bốn môn là chúng ta học. Bốn môn thì những Liên Thánh Nhân gọi là bí pháp. Bí pháp tức là bí mật. Đây là cái pháp bí mật. Cho nên cái pháp bí mật đó, thì cái trường hợp này nó không truyền bằng ngữ ngôn, mà chúng ta chỉ truyền được là gì? Cho nên chúng ta truyền được là bằng cái đức hạnh, bằng cái sự cảm tâm. Cho nên bằng cái cảm tâm, trong Kinh Pháp Hoa người ta gọi là căn lành. Cho nên cái người mà có căn lành thì mới có cảm tâm. Nhân duyên và căn lành hai cái này rất là quan trọng. Nhân duyên này ta gọi là cái nhân duyên thầy trò. Cái căn lành là chúng ta có trồng ở các đức Phật trong quá khứ. Cho nên chính cái nhân duyên này nó mới kết hợp giữa một tâm hồn này với tâm hồn khác. Mà thường đây chúng ta hay gọi tâm hồn lớn này gặp nhau, những tâm hồn lớn gặp nhau. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người có căn lành thì cái người đó có say mê đọc tụng kinh điển, cái người đó có say mê trong vấn đề tụng niệm lễ bái, người đó có say mê trong cái vấn đề tham cứu thiền quán. Đây là việc quan trọng trên đường tu. Cho nên đi vào bốn môn là ta đi vào. Cho nên về bốn môn thì lúc bây giờ đó người ta đặt cái vấn đề chính là gì, gọi là vô lượng nghĩa môn. Cho nên vô lượng nghĩa môn tức là đi vào cánh cửa vô lượng nghĩa. Cánh cửa vô lượng nghĩa này có nghĩa là tất cả các cái cánh cửa phương tiện Đức Phật mở ra đó chúng ta đều chui qua, cái nào rồi cũng phải đi tới chứ. Nên đây mấy thầy thường hay gọi là 84.000 pháp môn tu. 84.000 pháp môn tu phương tiện. Để rồi nữa, tới cuối cùng chung qua cái cánh cửa vô lượng nghĩa. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ta mở đầu Kinh Pháp Hoa, quý thầy có thấy như thế nào? Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội. Tâm muội tức là định. Nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cái cốt lõi đã nằm chỗ. Cho nên cái kinh vô lượng nghĩa Đức Phật nói đây là gì? Cho nên kinh vô lượng nghĩa này là 84.000 pháp môn tu. Đây Đức Phật đã nói suốt một đời này. Trong 12 bộ kinh chúng ta học, trong 12 bộ kinh Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi này, Như vậy là 12 bộ kinh tổng hợp hết 84.000 pháp môn tu. Đây là vô lượng nghĩa. Cho nên cái nghĩa này là ứng vào trong căn cơ trình độ nghiệp thức của tất cả chúng sanh, nhằm phá hủy toàn bộ những cái phiền não trần lao và nghiệp chướng. Đây là phương tiện. Thế nên phương tiện này ta ví như là thuốc để chữa bệnh. Ai có bệnh nào sử dụng thuốc đó không? Cho nên nếu mình tu pháp môn này, mình không chê những người tu pháp môn khác. Giống như là thuốc. Ta nên người cảm thì uống thuốc cảm chứ. Mà người ho phải uống thuốc ho. Người đau bụng uống thuốc đau bụng. Chứ bây giờ mình cảm, mình uống thuốc cảm rồi, nếu mình thấy được là mình biểu ai cũng phải uống thuốc cảm hết là điều sai. Không được. Ai bệnh mình cũng được thuốc cảm hết là không được. Cái điều quan trọng nhất á, là tùy bệnh cho thuốc. Đây, cho nên á, mình tôn trọng hết tất cả các pháp môn mà phương tiện của Đức Phật đưa ra. Nhưng mà có một điều nữa là mình hướng dẫn, mình chỉ cho họ thực hiện đúng cái phương tiện đó để cho họ có kết quả. Đấy là chính. Chứ chúng ta không bao giờ bắt họ làm theo mình đâu. Trên bước đường tu nó là phương tiện là như vậy. Nên đây ta gọi là vô lượng nghĩa. Nó có nhiều nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu khác nhau hết giống. Thì ở trong cái kinh Vô Lượng Nghĩa mà trước khi Đức Phật nói đó, thì ta gọi đó là tất cả các cái thời kinh mà trước kinh Pháp Hoa. Thì quý thầy thấy Ngài Trí Giả Đại Sư chia ra nó là gì? Đầu tiên là A Hàm, kế đó là Phương Đảng, rồi Bát Nhã. Nên kinh A Hàm, kinh Phương Đảng, kinh Bát Nhã. Nên ba cái bộ kinh này nó, mà A Hàm này nữa, ta gọi là cái tạng nguyên thủy. A Hàm này tất cả những cái kinh mà Đức Phật nói ra trên cuộc đời này bằng ngôn ngữ nó chung là ta gọi là cái tạng A Hàm. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên bây giờ nó ta tu theo kinh Pháp Hoa thì nó khác với nguyên thủy không có. Cho nên Pháp Hoa và nguyên thủy này vẫn là một. Ta có quan niệm như vậy đó. Nó là một chứ không phải là khác. Nhưng mà cái tạng A Hàm là cái tạng đầu tiên Đức Phật nói cho con người bằng ngôn ngữ của loài người chúng ta. Và tất cả con người đó đều nghe bằng cái tay của mình. Sử dụng sáu căn để tu. Cho nên pháp của Đức Phật lúc bây giờ cũng là trần. Tất cả các pháp Đức Phật nói ra nhằm ứng vô trong sáu căn của chúng ta. Cho nên pháp của Đức Phật nói ra này thuộc về trần, sáu trần. Âm thanh, rồi hình sắc, diễn tả, tất cả những cái này của Đức Phật. Đây là một đời thuyết pháp của Đức Phật đó, tập hợp hết lại thành ra cái tạng A Hàm. Nhưng mà nếu chúng ta tu theo cái tạng A Hàm này nó gồm cái gì? Chủ yếu nó là gì? Mấy thầy nhớ cho đó, cái A Hàm chủ yếu của nó đó là tứ tánh đế. Trong cái tạng kinh A Hàm chủ yếu của nó là tứ tánh đế. Tất cả nằm ở trong tứ tánh đế. Thì ở trong tứ tánh đế này đó, thì nó chia ra làm hai tụ. Hai tụ tức là khổ và con đường dẫn tới khổ, Niết Bàn và con đường đi tới Niết Bàn. Thế nên trên cuộc đời này khi Đức Phật thuyết pháp giáo hóa là chỉ cho người ta thấy được con đường dẫn tới khổ đau và con đường dẫn tới an lạc. Cho nên mọi người đi theo Đức Phật tu hành để tới cuối cùng là được an lạc. Được an lạc, được Niết Bàn. Đây là cái tạng kinh A Hàm trong một đời của Đức Phật. Cho nên những cái gì mà đáng nói Đức Phật đã nói trong này, những cái việc đáng làm để làm gương cho đời Đức Phật cũng đã làm rồi. Thì như vậy đó, là một đời du hóa của Đức Phật coi như là viên mãn. Cho nên Đức Phật được làm. Đây là cái tạng kinh A Hàm. Nhưng mà từ cái tạng kinh A Hàm này nữa, nâng lên một bước nữa, ta có một cái tạng kinh Phương Đẳng. Cho nên Phương Đẳng đây là gì? Phương Đẳng đây đó, từ một cái con người bình thường trong một xã hội loài người này, nâng họ lên vượt nữa, họ trở thành hiền và thánh. Cho nên Phương Đẳng này là chỉ cho hiền thánh tu. Cho nên không phải là hiền là thánh thì không thể nào mà hiểu được cái này. Thực tập nó cao hơn. Tại vì kinh Phương Đẳng là giảng dạy về về đời sống tâm linh của con người. Cho nên bên tặng cái Na Hàm là mấy thầy đã học được đó, là cái chính của nó là chủ yếu là ta chỉ nhớ 37 trợ Phật đạo phẩm đủ rồi. 37 trợ đạo phẩm nó đủ rồi, và cái đỉnh cao nhất của nó là Bát Chánh Đạo. Nên kinh Na Hàm đó là nhằm đào tạo, xây dựng chúng ta trở thành ra một cái biểu tượng tốt trên cuộc đời. Mà biểu tượng tốt đó là gì? Tức là Bát Thánh Đạo. Cái Bát Thánh Đạo là cái cốt lõi của bộ kinh này. Toàn bộ kinh này đó là xây dựng con người ta để trở thành quả vị A-la-hán, tức là Bát Thánh Đạo. Trong Bát Thánh Đạo thì mấy thầy thấy cái này rất rõ rồi. Thấy này rất rõ. Nó ứng vào trong ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh thì nó mới hiện ra Bát Thánh Đạo trong cuộc sống. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điều quan trọng nhất là ta đang tu hành thanh văn đây thì ta thực tập Bát Thánh Đạo. Nhưng muốn thực tập Bát Thánh Đạo thì nó khởi đầu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phần. Cái quan trọng chỗ này là thất bồ đề phần đó. Thất bồ đề phần, cái điểm đầu tiên đó, đó là trạch pháp, tức là lựa cái pháp để chúng ta thực tập cho có kết quả. Phải thực tập đúng pháp. Cho nên tôi nói đau bụng thì phải đi kiếm thuốc đau bụng thôi. Nhức đầu thì phải đi kiếm thuốc nhức đầu. Để mà chữa tất cả cái trạch pháp này là quan trọng nhất. Mà không lựa đúng cái pháp mình tu, không lựa đúng cái thuốc để chữa bệnh cho mình ấy, thì cái này kinh Pháp Hoa gọi là uống lầm thuốc độc. Cho nên trong phẩm Như Lai Thọ Lượng mấy thầy còn nhớ ông Lương Y. Có những người con này, đây những người con này uống lầm thuốc độc. Uống lầm thuốc độc này gọi là chấp pháp. Cho nên bệnh này mà uống thuốc khác. Cho nên bệnh không hết mà lại càng thêm nặng. Thì như vậy đó là đi sai không được. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên đó, thực hiện đạt được tới cái Bát Thánh Đạo. Đạt Bát Thánh Đạo xong rồi đó, thì chúng ta mới bước qua cánh cửa Phương Đẳng, thì chúng ta mới hiểu được cái nghĩa sâu xa ở bên trong. Cái nghĩa sâu xa nằm ở trong những lời dạy của Đức Phật. Thì cái này đó, người ta gọi là Phương Đẳng. Mà Phương Đẳng này đó, là dành cho ai? Tức là dành cho các vị Thánh A-la-hán đã thực tập xong cái Bát Thánh Đạo, đã thành tựu được Bát Thánh Đạo. Thì lúc bây giờ đã đọc kinh Phương Đẳng mới hiểu. Cho nên đọc kinh Phương Đẳng mới hiểu, mới thấy được cái bề trái của cuộc đời, mới thấy được những cái việc mà bình thường chúng ta thấy không thấy. Tại vì nếu mà bình thường ta thấy ai mà cạo tóc mặc áo cà sa thì ta gọi đó là thầy tu. Như vậy thấy đúng chứ? Chắc chắn là không đúng. Cho nên từ cái chỗ đó mà có một số các nhà sư giả danh mặc áo cà sa cạo tóc để đi kiếm sống, đi xin ăn ở bên ngoài nữa, thì đây sai rồi. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên cái này nhất định là ta phải bài trừ thôi. Cái này không phải. Thành ra thấy như vậy không đúng. Những người mà đi xin ăn ở bên ngoài nữa, mặc áo cà sa, cái này không đúng. Bây giờ ta thêm một bước nữa đó, tất cả những người cạo tóc mặc áo cà sa ở trong chùa, đúng chưa? Cũng chưa đúng. Cho nên ở trong chùa đó, cũng chưa đúng. Tại vì ở trong chùa đó, ở cả nước chúng ta trên 1 vạn ngôi chùa. Nhưng mà nếu quan sát kỹ chúng ta thấy không chùa nào giống chùa nào. Không thầy nào giống thầy nào hết chứ. Cho nên chúng ta quan sát kỹ rồi chúng ta mới thấy được. Cho nên qua cái Phương Đẳng chúng ta mới bắt đầu nhìn cái sự thật của cuộc đời, bề trái cuộc đời. Tu thì giống nhau nhưng mà kết quả hoàn toàn khác. Đây là việc quan trọng chứ. Cho nên tu thì ai cũng học kinh đó, cũng tụng kinh đó, cũng ngồi thiền cũng làm vậy hết. nhưng mà cái kết quả thì khác. Thành ra học từ Lưỡng Xuyên rồi ra tới Quế học đó, đâu phải mình Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người duy nhất, người duy nhất còn tồn tại và lãnh đạo chúng ta tới ngày nay. Mà nhìn kỹ chúng ta thấy Hòa Thượng ít nói, ít làm, nhưng mà sau cái vị trí của Hòa Thượng hình như không ai thay được chỗ này. Nếu mấy thầy nhìn kỹ rồi mấy thầy thấy rồi, bắt đầu qua Phương Đẳng chúng ta mới thấy cái này. Chứ còn nếu ta ở trong tạng A Hàm thì ta nghĩ thầy này thế này, thầy kia thế kia. Thậm chí có nhiều khi ta thấy có những thầy mà tu còn nghiêm túc hơn nữa, nhưng mà kết quả không có. Còn có những thầy ta thấy có vẻ hơi lơ là, nhưng mà sao lại họ được. Có những thầy ta thấy có vẻ như lôi thôi, mà sao lại được quần chúng kính ngưỡng, giống như là Tế Công. Cho nên Tế Công ở chỗ Linh Ẩn thì cái trường hợp này nữa, thì ai thấy ông ấy, người đó ông thầy này thiệt là lôi thôi, nhưng mà làm được như ông Tế Công thì không thể, không thể có người thứ hai. Mấy thầy nhìn kỹ, cho nên qua cái Phương Đẳng thì chúng ta bắt đầu nhìn bề trái của cuộc đời, không nhìn hình thức bên ngoài nữa. Từ cái hình thức này mà ta đi sâu vào cái đời sống tâm linh của từng người một. Cho nên kinh Phương Đẳng là dạy chúng ta phán đoán về cái đời sống tâm linh, chứ không có phán đoán về cái hình thức. Cho nên hình thức bên ngoài đôi khi thấy tốt nhưng mà xấu, đôi khi thấy xấu mà tốt, cái trường hợp này. Nên có những người ta dùng cái câu rất đơn giản gọi là khẩu Phật nhưng mà tâm xà. Cho nên khẩu Phật mà tâm xà, ngược ra lại là gì? Mặt quỷ nhưng mà tâm Phật. Cho nên mặt quỷ nhưng mà tâm Phật. Nên ta chỉ cho ông Tiêu, trong chùa người ta có thờ ông Tiêu, ngày xưa người ta có ông Tiêu Diện. Ông Tiêu Diện là cái mặt này ra mặt quỷ rồi, nhưng mà tâm là Phật. Đây là cái điều đó. Cho nên Phương Đẳng bắt đầu, bắt đầu nhìn vô về trong. Tại sao Phương Đẳng là nhìn về trong? Tại vì A Hàm là nhìn về ngoài rồi, nhưng Phương Đẳng nhìn về trong để thấy những cái điều đặc biệt. Thấy những điều đặc biệt đó là thấy cái gì? Thấy tất cả các vị Bồ Tát, thậm chí các Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng giác rồi, thương nhân gian hiện thân lại trong cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ đó, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm vua, họ làm đủ thứ việc trên cuộc đời. Đấy là sự thật. Cho nên ta nhìn ta thấy được, ta thấy được cái Bồ Tát tâm họ bên trong. Cái Bồ Tát tâm họ bên trong đâu phải là nhất thiết là cái người cư sĩ mà họ thua chúng ta. Cho nên khi còn là học tăng, học với Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên Hòa Thượng nhắc tôi cái điều này mà tôi cảm thấy sợ. Cho nên trong đời tôi nữa, tôi ít có dám đi chơi tăng nữa. Tại vì Hòa Thượng nói thế này, nó mình tu hành thanh văn, cho nên mình tu hành thanh văn, nhưng mà các vị Bồ Tát mình sao biết được. Thành ra các vị Bồ Tát họ vì thương nhân gian họ hiện thân lại, cho nên họ có thể làm cư sĩ, họ tỏ ra họ kính trọng chư tăng để mà khuyến khích mình tu hành. Mà những người này đó, mà họ lại mình một lại đó, thì cái trường hợp cái công đức tu của mình coi như không lấy đâu bù kịp. Thành ra quý thầy nhìn kỹ, như cái cư sĩ trong cái thời của Hòa Thượng Trí Tịnh là như cư sĩ Lê Đình Thám chẳng hạn. Thành ông Tâm Minh Lê Đình Thám là cái ông cư sĩ này, nghĩa là dạy kinh Phủ Lăng Nghiêm cho các hòa thượng, các hòa thượng thầy. Thành ra tôi cũng học với cụ Thám rồi, nhưng mà Hòa Thượng Thiền Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh là tất cả những người này đều học với cụ Thám. Ông này là cư sĩ thôi, ông bác sĩ thôi, nhưng mà ông này nó sanh ra cuộc đời này nó làm rất được nhiều việc. Cho nên tổ chức Phật giáo Trung Phần là ông này đóng cái vai rất quan trọng. Cho nên có những cái ông cư sĩ như vậy, có cái ông hiện thân họ làm tể tướng, họ làm vua, họ làm phước đức họ đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ mấy thầy đọc qua kinh Phương Đẳng, tức là ta gọi là kinh Đại Thừa, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy trong kinh Đại Thừa đó, phần lớn là ca ngợi các cái vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát đó, mấy thầy nhớ kỹ trong điều là gì? Hầu hết là cư sĩ. Cho nên các vị Bồ Tát đó, ta nhìn kỹ rồi ta thấy có ông nào làm thầy tu không? Cho nên Bồ Tát đó, mà làm thầy tu là duy nhất, chắc có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là đóng cái vai ông thầy tu thôi. Việt Nam chúng ta có thể thờ ông Di Lặc, ông Di Lặc thì, nhưng mà Tàu và Nhật á, họ thờ ông Di Lặc Bồ Tát á, thì cái vai cư sĩ chứ không phải là cái vai ông thầy tu. Tại vì á, người ta thờ ngài Di Lặc á, là ta thờ gì? Là vua ở cõi trời. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát á, là hiện giờ đang là vua ở cõi trời, cho nên á, trụ ở đâu sức này nội diện. Đấy là cái vai cư sĩ. Cho nên tất cả các cái vị Bồ Tát này đó, là ta thấy toàn là hình cư sĩ. Từ Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Dược Dương, Dược Thượng Thường Tinh Tấn, không có ông nào là ông thầy tu. Cho nên cái Phương Đẳng này đó là đề cao các ông cao cư sĩ. Cao cư sĩ được đưa đề cao. Cho nên cái chỗ này đó là sao? Kinh Phương Đẳng là nhìn vào trong lòng, nhìn vào trong lòng người để mà định cái giá trị con người, chứ không phải nhìn bề mặt bên ngoài. Ở trong lòng người họ có cái Bồ Tát tâm bên trong thì họ vẫn hơn mình chứ. Rồi cái hành động bên ngoài đó họ cứu đời thì họ vẫn hơn mình. Cho nên cái Bồ Tát tâm ở bên trong, cái hành động lợi ích ở bên ngoài thì cái này hơn mình. Thành những người mà học Phương Đẳng thì cho nên cái Phật giáo Nhật đó, nó đi theo Đại Thừa, nó có một cái nhận thức khác với chúng ta. Không phải là đóng cái vai thầy tu là quan trọng, nhưng mà đóng cái vai nào cũng quan trọng hết nếu làm được những việc quan trọng. Thế nên làm những việc quan trọng là sao? Cái thứ nhất là ta có một công trình nghiên cứu, có những cái phát hiện mới mà mọi người kính nể, đây là việc quan trọng. Ta có một cái hành động mà lợi ích được cho nhiều người, đây là quan trọng. Cái thứ ba đó là ta được nhiều người kính trọng, đây ba cái việc này ba việc quan trọng. Còn không thì nó xếp mình vô tiểu thừa. Thành ra chúng ta tu bao nhiêu đi nữa mà không được ai tín nhiệm, không ai theo hết, và không làm việc gì lợi ích cho ai nữa, coi như bỏ. Cho nên có những người tu, họ tu rất nghiêm túc, tôi rất là kính trọng, nhưng mà sự thật ra thì không làm được việc thì cũng coi như không có. Cho nên bên Thiên Thai Tông ở Nhật Bản, người ta tu, ta phát nguyện suốt 12 năm như vậy, nên ta ở trên Tỷ Dụ Sơn ta lại sám hối lại Phật, nên ta làm chứ. Đây rất đáng kính trọng cái hành động này, ta thấy ta làm được, họ làm được, ta để được. Nhưng mà họ đánh giá theo Phương Đẳng, họ nói là dầu chúng ta có tụng suốt 12 bộ kinh đi nữa, dầu chúng ta có tu suốt đời chúng ta đi nữa, nhưng mà không làm việc gì lợi ích cho ai hết thì cũng coi như giả tràng, luôn cầm bụi. Đây là cái quan niệm Đại Thừa. Mấy anh em bắt đầu đi qua Đại Thừa là thấy. Chứ còn nếu mà không nhận như vậy nữa thì Kinh Pháp Hoa gọi chúng ta là tăng thượng mạng. Cho nên cái tăng thượng mạng thì kheo là chỗ này. Cho nên cứ nghĩ rằng mình tu lâu thì kheo thì cái gì? Tính hạ. Cho nên tính hạ. Như bây giờ đó, tôi như vậy là tôi đã tu được coi như là 50 hạ. Tôi tu được 50 hạ thì tôi lớn. Thầy này mới tu được mấy chục hạ rồi, nhỏ hơn. Mấy anh em nào mới tu một hạ thì nhỏ hơn. Đây là tính theo theo tạng giáo, tính theo nguyên thủy. Ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau. Nhưng mà tạng kinh Phương Đẳng thì quy định ra lại, ai làm được việc lớn thì người đó lớn, ai làm việc nhỏ thì người đó nhỏ thôi. Mình tu lâu nhưng mà mình không làm được việc gì hết. Còn cái thầy kia mới tu nhưng mà họ được việc làm sao? Cho nên nó căn cứ trên công việc, căn cứ trên hiểu biết và căn cứ trên công việc mà định giá trị. Cái này qua Phương Đẳng. Cho nên Phương Đẳng là tất cả các kinh mà định giá trị trên cái việc lợi ích. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu là như vậy. Thì tôi bữa nay thì tôi mới có cái buổi họp đầu tuần giao ban của thành hội, cho nên là tôi khai đạo buổi sáng nay và tôi sẽ nhường lại cho thượng tọa Đại Trăng là cái người thay tôi để giảng vào cái buổi này. Rồi bữa sau thì tôi có thể gặp các anh em để tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi xin dừng ở đây.